Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 21 Giải quyết nan đề, tiến trình giải quyết nan đề. Chúng ta đã thảo luận về các phương pháp giải quyết nan đề theo nguyên tắc cơ đốc. Giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại các nền tảng về cách giải quyết các nan đề trong cuộc sống theo hệ thống dựa vào những nguyên tắc cơ đốc. Dĩ nhiên, chúng ta biết việc giải quyết nan đề là một vấn đề vô cùng phức tạp vì tính cách đa dạng của nan đề và cách giải quyết nan đề cũng tùy từng người, từng hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy ở đây, chúng ta chỉ có thể nêu lên một số nguyên tắc chỉ đạo căn bản dựa trên nền tảng lời Chúa để khi chúng ta áp dụng mà giải quyết nan đề thì có thể sẽ giúp chúng ta xử lý nan đề bằng thái độ đúng đắn với tinh thần giống Đấng Christ và với đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đấng có thể soi sáng cho chúng ta những hướng giải quyết tối ưu. Sau đây là tổng hợp các bước chính trong tiến trình giải quyết nan đề theo nguyên tắc cơ đốc. Thứ nhất, nhận diện nan đề. Không phải nan đề nào cũng dễ nhận diện. Có những nan đề rất dễ thấy, như khi chúng ta cần tiền để giải quyết một việc cấp bách nhưng không có, hoặc chúng ta đối diện với một người hàng xóm khó ưa, ngày đêm gây cho chúng ta nhiều điều khó chịu, hoặc trí nhớ của chúng ta ngày càng sút giảm, vân vân. Đây là những nan đề rất dễ nhận diện. Tuy nhiên cũng có những nan đề khó nhận biết tức thì, ví dụ như chúng ta đột nhiên mất ngủ, cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong lòng, nhưng không biết vì lý do gì. Hoặc như sứ đồ Phao-lô khi đối diện với cái dầm sóc chẳng hạn. Trong trường hợp này, chúng ta cần cầu nguyện và suy nghĩ thật kỹ càng để tìm ra nguồn gốc của vấn đề. Và cũng có thể chúng ta phải nhờ thêm sự giúp đỡ từ người khác để tìm ra nguyên nhân nan đề. Dù là nan đề dễ nhận diện hay khó nhận diện, thì điều đầu tiên khi đối diện với nan đề, chúng ta cần phải tìm cách nhận diện nguồn gốc của nan đề. Phải chăng nguồn gốc nan đề là do hậu quả của một tội lỗi nào đó trong chúng ta mà chúng ta chưa giải quyết? Phải chăng do hậu quả của những ảnh hưởng khách quan nào khác từ bên ngoài tác động vào? Cũng có thể nguồn gốc nan đề là do sự chọn lựa sai, thiếu cân nhắc, hấp tấp của chúng ta, vân vân. Khi bình tĩnh cầu nguyện và nhận diện được nguồn gốc nan đề, thì lúc đó chúng ta có thể đối diện được với nan đề và sẵn sàng với bước tiếp theo là tìm ra những nguyên nhân sâu xa khiến nan đề xảy đến. Ví dụ như khi đối diện với nan đề vào cuối tháng, chúng ta thiếu tiền để mua một món đồ tối cần thiết cho gia đình bởi vì chưa đến ngày lãnh lương. Phải chăng nguyên nhân sâu xa của vấn đề là vì chúng ta đã phung phí quá nhiều tiền bạc vào đầu tháng hoặc đã chi tiêu thiếu kế hoạch? Khi biết được nguyên nhân sâu xa của nan đề, chúng ta có thể quyết định lập kế hoạch chi tiết hơn trong việc chi tiêu, quyết tâm cắt giảm những chi tiêu chưa cần thiết lắm. Hoặc nếu chúng ta đã có kế hoạch cụ thể rồi, đã chi tiêu tiết kiệm và hợp lý rồi, nhưng vẫn thiếu tiền vào cuối tháng, thì phải chăng do nhu cầu của chúng ta vượt quá mức thu nhập? Từ đó có thể tìm giải pháp tăng thu nhập bằng những công việc làm thêm ngoài giờ hoặc thay đổi công việc để có mức thu nhập cao hơn. Việc đầu tiên cần làm khi đối diện với nan đề là phải nhận diện nan đề. Điều thứ hai, dâng nan đề của mình lên cho Đức Chúa Trời. Thất bại của chúng ta khi đối diện với nan đề là cứ chú tâm vào nan đề, đến nỗi Chúa bị che khuất. Đừng bao giờ quên Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng toàn năng, toàn tri, đấng khôn ngoan vô hạn và cũng là đấng yêu thương chúng ta vô bờ bến. Ngài là đấng hay săn sóc chúng ta. Theo Phi-e-rơ nhất chương 5, câu 7. Vì vậy, điều quan trọng sau khi đã nhận diện được nan đề và nguồn gốc của nan đề, thì hãy xây mắt khỏi nan đề để hướng nhìn lên Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa chúng ta là đấng luôn biết rõ nan đề chúng ta đang gặp phải, nhưng Ngài muốn chúng ta đến với Ngài và cầu nguyện trao phó cho Ngài. Tự mình xoay sở với nan đề là hành động vô cùng dại dột của cơ đốc nhân. Khi chúng ta quyết định khôn ngoan là quay sự chú tâm của mình rời khỏi nan đề và ngước nhìn lên Chúa, thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng như một gánh nặng vừa lìa khỏi vai mình. Lo lắng phải lìa xa vì chúng ta tin cậy đấng Christ. Gánh nặng phải lăn xa vì cứu Chúa Giêsu của chúng ta đã phán: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Theo Ma-thi-ơ chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Có lẽ không ai phải đối diện với nhiều nan đề trong cuộc sống như ông David và nhiều trước giả thi thiên khác. Nhưng khi đọc các thi thiên, chúng ta thấy được một gương lớn lao là ông David cũng như các trước giả thi thiên luôn ngước nhìn lên Đức Chúa Trời và trình dâng mọi nan đề lên cho Ngài. Và một điều đáng kinh ngạc là khi trong phần đầu của các thi thiên, phần lớn đã nêu lên nhiều nan đề và trình dâng cho Chúa để xin sự giải cứu, thì phần cuối các thi thiên luôn luôn là những lời cảm tạ, ca ngợi Chúa vì Ngài là đấng giúp đỡ để mọi nan đề được giải quyết một cách vô cùng tốt đẹp. Mỗi chúng ta hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Theo Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7. Điều thứ ba, xem xét và cân nhắc các hướng giải quyết. Thường có nhiều giải pháp cho một nan đề. Do đó, chúng ta cần phải cân nhắc để tìm hướng giải quyết hiệu quả. Vì điều quan trọng trong việc giải quyết nan đề là tìm cho được giải pháp tốt nhất, chứ không phải chỉ tìm ra giải pháp mà thôi. Để có giải pháp tốt nhất, thì điều trên hết và quan trọng hơn hết là phải luôn khám phá các nguyên tắc kinh thánh để tìm hướng giải quyết nan đề. Mạnh dạn từ chối những giải pháp nào không thể áp dụng nguyên tắc kinh thánh. Vì khi chúng ta rời xa lời của đấng khôn ngoan, thì chắc chắn không thể nào có được giải pháp khôn ngoan để giải quyết nan đề được. Những hướng giải quyết nan đề của chúng ta đã thảo luận bao gồm việc ưu tiên giải quyết nan đề tội lỗi, tin cậy, vâng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và 10 điều răn. Luôn nhớ tình yêu thương là chìa khóa và là nền tảng trong mọi tiến trình giải quyết nan đề. Khi ấy, chúng ta có thể nhờ cậy Đức Thánh Linh soi sáng để sử dụng nguồn năng lực của chính mình và nhờ cậy người khác một cách hợp lẽ để tìm thấy ý muốn Đức Chúa Trời trong hướng giải quyết nan đề một cách tốt nhất. Điều thứ tư, tỉnh táo xem xét những hậu quả xảy ra nếu từ khước sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Có những trường hợp ý muốn chủ quan quá mạnh đến nỗi lấn áp lý trí, nên chúng ta quyết tâm giải quyết nan đề theo ý mình, bất chấp hậu quả. Ví dụ như vấn đề ly dị chẳng hạn. Khi những bất đồng trong nếp sống vợ chồng lên tới đỉnh điểm, thì cả hai bên gần như ai cũng chỉ thấy những lý do coi dường như chính đáng của riêng mình để phải tiến tới ly dị. Cả hai cương quyết cho rằng chỉ có ly dị mới giải quyết vấn đề của họ được. Nhưng nếu bình tĩnh ngồi lại, dâng nan đề lên cho Chúa, cân nhắc hướng giải quyết, lấy nền tảng lời Chúa và tình yêu thương để tìm giải pháp, thì sẽ thấy nếu chúng ta bất chấp sự ngăn cấm của lời Chúa dạy trong Kinh Thánh về hôn nhân và gia đình, thì hậu quả sẽ vô cùng rắc rối. Từ rắc rối cho cá nhân từng người sau khi ly dị, đến rắc rối cho con cái, rồi cả họ hàng hai bên cũng không tránh khỏi hậu quả. Từ đó sẽ thấy chắc chắn ảnh hưởng xấu đến cuộc hôn nhân đổ vỡ là rất lớn. Những tưởng nan đề được giải quyết khi chọn giải pháp ly dị, nhưng khi cân nhắc kỹ, sẽ thấy biết bao nan đề lớn hơn xuất hiện sau đó. Khi khước từ sự dạy dỗ của Kinh Thánh, thì chắc chắn sẽ giải quyết sai, và khi giải quyết sai, thì nan đề phát sinh luôn lớn hơn và phức tạp hơn. Do đó, cần tỉnh táo xem xét và cân nhắc những hậu quả có thể xảy ra trước khi quyết định hướng giải quyết nan đề, và đặc biệt là đừng bao giờ thiếu khôn ngoan để khước từ sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Điều thứ năm, cuối cùng chúng ta có thể chọn một giải pháp tốt nhất và thực hiện để giải quyết nan đề. Sau khi đã nhận diện nan đề và chân thành trình dâng nan đề lên cho Chúa bằng sự cầu nguyện, cẩn thận học lời Chúa để tìm sự dạy dỗ của Ngài liên quan đến những nan đề đang gặp phải, trao đổi nan đề với một cơ đốc nhân có kinh nghiệm và tin tưởng, hoặc tham khảo thêm ý kiến với mục sư hay người cố vấn tâm linh để tìm lời khuyên bảo. Bây giờ chúng ta có thể nhờ Đức Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn để biết ý muốn của Chúa là gì qua nan đề gặp phải. Từ đó chúng ta sẽ được Chúa giải quyết để chọn ra một giải pháp tốt nhất. Cần nhớ rằng Đức Chúa Trời luôn đồng hành với chúng ta trong cách giải quyết nan đề, miễn là chúng ta tin cậy và vâng lời Ngài. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, chắc chắn rằng Ngài không lìa bỏ chúng ta khi chúng ta gặp nan đề trong cuộc sống. Vấn đề là chúng ta có biết trình dâng lên Ngài và vâng phục Ngài trong cách giải quyết nan đề hay không. Khi chúng ta giải quyết nan đề theo nguyên tắc cơ đốc, trên nền tảng Kinh Thánh và sự soi sáng của Đức Thánh Linh, thì chắc chắn rằng qua những nan đề gặp phải, chúng ta sẽ được trưởng thành mỗi ngày một thêm lên và đời sống chúng ta sẽ ích lợi cho Chúa nhiều hơn.
Cha ơi, lòng con khát khao Ngài, trời đến bên Cha, con luôn hát lên lời Ngài ca. Lòng biết ơn Giêsu vì tình yêu Chúa quá lớn lao, Ngài chịu chết thay cho tôi con, Ngài đến trong tâm hồn con làm tươi mới tâm con, vì tình yêu Chúa quá lớn lao, đời sống con nay thuộc Cha, Ngài dẫn con theo ý Ngài trọn đời con. Con khát khao Ngài, Chúa.